152. Vì sao phải hiểu Phật qua Pháp Thân Như Lai? Hiểu Phật qua ứng thân Phật là quyến thuộc của ma.
Đọc học cái phẩm Tà Chánh của Kinh Đại Bát Niết Bàn, phải sử dụng cái nhãn quan Đại Thừa Bất Động Pháp mà nhìn thì mới tiếp thu tốt được. Cái nhãn quan của Đại Thừa Bất Động Pháp tức là cái giáo lý này là chỉ dạy cho người Đại Thừa thôi. Cho lấy cái nhãn quan của người phàm phu là nghe cái này là không biết gì hết. Nghe không biết gì hết. Chẳng hạn như cái trang đầu mà, nếu ai nói rằng là Đức Phật từ trên trời đâu xuất chết rồi giáng sanh và trong thành cái Tỳ La Vệ làm thái tử, rồi lớn lên rồi xuất gia, rồi tìm đạo, rồi tu học, rồi thành đạo, rồi chuyển bóng lưng, rồi cuối cùng nhập niết bàn ở Ta La Sông Thọ. Nói như vậy là nhìn bằng cái nhãn quan của người phàm phu là tiểu thừa nghe là trúng. Nhưng mà ở đây á, lại nói rằng cái đó là lời nói như vậy là lời nói của ma đó. Nó muốn làm, nó muốn hạ thấp cái Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na của Phật. Nghĩa là Phật mà là Pháp Thân Phật á, thì là bất sanh bất diệt, vô thủy vô sinh, chứ không có cái vụ chết trên cuộc đời đạo thức, cũng có vụ đầu thai trong vua tình trạng, không có cái vụ mà phải đi trường hợp 5 năm mà 6 năm khổ hạnh rồi nó thành đạo rồi mới chuyển pháp luân rồi mới nhập niết bàn. Nhập niết bàn giống như là chết vậy, không phải. Thứ như là liễu của tiểu thừa hoặc là kinh thừa thì còn có thể chấp nhận ha. Cái Đại Thừa thì hiểu vậy là không trúng kinh đâu nha. Đại Thừa phải hiểu cái đó là ứng sanh Phật. Đó là những cái hiện tượng duyên sanh, có sanh, có diệt, có đến, có đi. Nó là những cái hữu cùng, nó nổi, nó chìm, nó sanh, nó diệt, trong cái bản thể vô cùng của cuộc đời. Cho nên cái đó không phải là Phật. Phật ứng thân làm việc cứu độ chúng sanh trong một giai đoạn, mà nếu hiểu Phật như vậy là làm tiết giảm, làm hạn chế cái tầm cỡ bất sanh bất diệt vô thủy vô chung của Đức Phật đi. Cho nên người Đại Thừa phải hiểu Phật là Pháp Thân, thì Lô Giá Na là biến với kiết cứ, là bất sanh bất diệt vô thủy vô chung, hiểu vậy mới đúng. Đó, cho nên là cái tư tưởng giữa Đại Thừa, giữa Trung Thừa, giữa Tiểu Thừa ha, mà hiểu nó còn tà chánh đối chọi nhau, đừng nói chi cái của ngoại đạo. Của ngoại đạo không dài, tôi học, tôi tình cờ tôi đọc được hai cái quyển sách mà nếu các vị có điều kiện mà các vị đọc được là các vị sẽ thấy những cái tài học giả trên thế giới họ viết vô cùng sâu sắc và chính xác. Mà sách đó thì bây giờ tôi không biết là ai đã ở đâu, tình cờ tôi được hai quyển thôi để hiểu về cái cách tu hành của các cái đạo khác đó này. Thì rất là nguyên bác, tài liệu hẳn hoi, chứng cứ rõ ràng. Cái việc chánh tà đó thông minh lắm. Cho nên là nhìn bằng nhãn quan của Đại Thừa mới học kinh Niết Bàn mới tốt. Còn nhìn bằng nhãn quan của Tiểu Thừa, của phàm phu nghe kinh này khó chịu lắm. Phải hiểu Phật qua Pháp Thân Như Lai là chánh. Cái kinh này nè, suốt từ đầu tới cuối là luôn luôn là bằng thiên ngôn vạn ngữ, bằng nhiều tỷ dụ, là để làm cho mọi người phải hiểu Phật là bằng Pháp Thân Phật, là biến cái thiết thứ phải hiểu Phật bằng cái từ Như Lai. Trong 10 cái đức hiệu của Phật, cái từ Như Lai là cái từ kết lõi hơn hết trong 10 đức hiệu. Như Lai ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh phúc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, chí nhân sư, Phật Thế Tôn. 10 đức hiệu đó là của mặt hết, nhưng mà 9 cái đức hiệu sau đó là thuộc về ứng thân, mà cái đức hiệu Như Lai đó là Pháp Thân. Như Lai giả là tất chi pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ của danh Như Lai. Như Lai là chỉ cho các bạn sẽ chân như của giả pháp. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có sanh, có diệt, có ngồi, có nằm, là người đó không hiểu về Như Lai, không hiểu về Phật mà Phật Như Lai, không hiểu về Phật Như Lai. Như Lai là vô thủy vô chung, vô thủy tùng lai diệt vô sở xứ, nghĩa là vô thủy vô chung. Nói về đi thì không có chỗ từ, mà nói về đến thì không có chỗ tới, tức là vô thủy vô chung. Hiểu được như vậy thì mới gọi hiểu Như Lai Phật, tức là chỉ cho cái tánh thân cảnh bản nguyên trong sáng. Như là cái tánh ở đâu? Nói về trong vũ trụ, trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, thì nó ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, hiện hữu lúc nào cũng có, cũng tồn tại. Mà nói về trong con người ta đó, thì cái tánh đó, đó cũng luôn luôn là hiện hữu ở trong con người ta, con người của chúng ta. Dù cho chúng ta có bực bội nổi, nổi con tỉnh nộ, như là cực tham, cực sân, cực si, cực mạng, cực nhi, chúng ta có thẩn hận thế não tật sang đầy ấp trong người của chúng ta, đầy đau khổ tội ác ha, ở trong tâm hồn và thân xác của chúng ta. Nhưng mà cái tánh thanh tịnh ở trong tánh thanh tịnh Như Lai đó, ở trong con người ta không hề có mất. Đó, trên cái bàn dạy thì dạy cái đó. Cái pháp thần biến cái chữ đó hiện hữu tồn tại vĩnh cửu, không lúc nào gián đoạn, ở vừa không gian vô tận, thời gian vô cùng. Mà trong con người ta nó, trong con người của chúng ta nó cũng hiện hữu tồn tại vĩnh cửu, dầu đầy ắp khổ đau phiền não vô minh. Mà cái tánh, cái Phật tánh đó, cái Như Lai tánh đó vẫn không bao giờ mất. Giống như là trăng và lúc nào cũng còn dằn dặt trên trời vậy. Lúc nào áp tâm tuyệt đối, lúc nào chuyển mưa ha, thì mây nó kéo tới làm cho trăng mà không còn nữa. Người ta nói rằng là trăng mất, hoặc là người ta nói là trăng lặn. Cái gì thì thật là trăng không hề có lặn và cũng không hề có mất. Cho nên phải hiểu Phật qua pháp thân Như Lai là chánh, hiểu Phật qua ứng thân quá thân đã thành quyến thuộc của ma rồi.
Cho nên kinh này nói rằng là nếu mà ai mà nói rằng Phật là có sanh tông thành cái thì là dễ rồi, có đi tu, có xuất gia, có thành đạo, có nhập cái bàn đó, là lời nói của ma đó. Và chấm là cái chỗ đó, chấm là phải hiểu pháp thân Phật. Mà chưa hiểu được pháp thân Phật thì gọi là tà, hiểu vậy là chưa đúng. Cho nên chỗ này là sâu lắm nè.
Phải hiểu Phật tùy lo, tùy gia thành lý, bất thành sanh, ca la thọ giang, bất thành diệt.
Câu này là câu của cái bài kệ tấm Phật, rằng là trong cái thành Cà Tỳ La Vệ đó, Phật không phải sanh ở tại đó vậy đâu, còn nhập diệt ở rừng Ca La sông Thọ. Là phần nhập diệt đó, coi như tới đó nhập diệt là hết cuộc đời Đức Phật đó, không phải vậy đâu.
Cho nên Phật thử nhận thành tự gia không, không có sanh ở Ca La Thọ, không có diệt. Diệt đó là ứng thân thì hiện mà diệt. Diệt đó chẳng qua là sống mò bong bóng bọt, diệt sinh sinh diệt trên cái mặt nước vô cùng tận, tồn tại hiện hữu của đại dương. Mà cái Phật tánh thanh tịnh của con người giống như nước biển vậy. Còn ứng thân thì hiện đó là giống như là sống mò bong bóng bọt, sinh diệt diệt sinh trên mặt nước vậy. Nếu như không phải đích thực hiểu Phật nhập diệt tại rừng Ca La Sông Thọ là ma rồi. Nếu không phải đích thực là ma thì cũng là quyến thuộc của ma. Nghĩa là đừng hiểu rằng Phật nhập diệt đó là coi như cuộc đời Đức Phật chấm dứt. Không phải vậy. Hiểu vậy là ma đó. Mà ngay bây giờ lúc nào người đệ tử chân chính của Phật cũng phải thấy rằng là chúng ta ở bên Phật, ở trong lòng Phật sinh hoạt trong hào quang Phật, không có lúc nào ta rời Phật hết. Vì Phật là cái giác tâm thanh tịnh vốn có của chúng ta. Lúc nào chúng ta tỉnh thức, chúng ta giác ngộ, chúng ta không bị phiền não vô minh vây dò che lấp, làm ưu thế tâm trí của ta, thì đó là Phật hiện hữu ở con người của ta đó, chứ là cái tiền Phật ở đâu nữa hết á. Kinh Niết Bàn học là phải học vậy. Như Lai chết từ cung trời đâu thức thở sanh vào hoàng tộc tịnh phạm vương cung, Như Lai tu phước bố thí mà thành Phật, đó là hiểu biết của ma. Câu đó là nếu mà các vị mà không học mà các vị tưởng đâu là câu đó nói vậy là đúng rồi chứ gì nữa. Như Lai chết từ cung trời đâu thức các bạn sanh vào hoàng tộc nè, phạm vương cung, Như Lai tu phước bố thí mà thành Phật, thế là đúng rồi chứ gì. Rồi đây nào cũng có lúc tôi nói nè, lịch kiếp vì minh quân, vì lương tướng, vì hiếu tử, vì đạo sư, vận dụng chân như kiếp vô lượng thiện duyên, trang nghiêm phước hải, hiện thế khí cần bảo, khí thề na, khí quốc thành, khí dương vị, duyên lành đại giác, thiết thần xa dị pháp, đạt tế mê luân. Tôi đã từng nói câu đó, nhưng mà nói câu đó là nói lúc nào, tại sao nói vậy, mà cái đó là chưa phải là giáo lý liễu nghĩa của kinh thượng thừa. Do vậy cho nên sau này các vị sẽ học cái vấn đề là tiên đà bà của đạo Phật, còn phải học cái đó nữa. Như Lai là vô số phương tiện, một từ tiên đà bà thôi mà người hầu cận giỏi phải biết lúc nào đem chén, lúc nào đem nước, lúc nào đem ngựa, lúc nào đem cung tên, lúc nào đem thêm muối. Mà mặt nữ nhà vua, ông vua chỉ cần nói tiên đà bà. Thế thì Như Lai nói pháp cũng vậy. Người đệ tử mà trưởng nam của Phật, đọc qua kinh Phật, biết lúc nào Như Lai vì người chấp đoạn mà nói pháp thường, lúc nào Như Lai vì người chấp thường mà nói pháp đoạn, lúc nào Như Lai nói ngã, lúc nào nói vô ngã, đều có mục đích, đều có đối tượng. Do vậy cho nên nhìn qua kinh điển là phải biết là Như Lai vì ai mà nói, tại sao Như Lai nói vậy. Cho nên cái việc đó là cái việc mà nó đòi hỏi cái người truyền bá chánh pháp, cái người học chánh pháp, thành chánh pháp phải có tư duy, phải có đầu tư vào trong cái công việc đó thì mình mới thấy được cái chân lý. Chứ còn không là ngoại đạo đó, tà ma nó nói vậy là nghe phải quá rồi. Do Như Lai tu phước bố thí có những kinh điển mà nói Như Lai tu có những lúc mà bố thí cả con cả vợ nè, có một cái tiền kiếp một lần nọ Như Lai bố thí cả con rồi cả vợ luôn, vậy mà cũng nghe được hả? Đó là Như Lai vì ai, vì đối tượng nào mà nói như vậy. Chứ nếu mà tu như vậy thì ông đây đây Khổng Tử còn nói là dục tu tiên đạo là tiên tu nhân đạo, mà nhân đạo bất tu là tiên đạo diễn hỷ. Muốn tu cái đạo tiên, cái đạo thánh, đạo hiền là phải tu cái nhân đạo trước. Nhân đạo mà tu không trông thì cái đạo tiên làm sao anh tu được. Thế thì cái tình nghĩa, cái luân thường, cái đạo lý, cái tình phụ tử, tình phụ thế như vậy mà ông vì một cái sự hạnh phúc nào của ông đó thì chưa thấy, tôi chưa thấy, ông cũng chưa thấy. Vậy mà bây giờ tôi là người vợ, tôi thương ông chí tình chí nghĩa, ông lại cho tôi cho ma quái nó ăn. Rồi á, vì ông mà ông cho con của ông là nín ruột của ông cho cọp đó nó ăn. Vậy thì ông là cái con người gì? Con người gì mà ông ích kỷ cho tới tàn tệ như vậy mà ông đòi làm cho ông gì? Cho anh em, Phật nói như vậy mà ta nghe nó chưa phải vậy. Nói như vậy để mà nói lên cái ý nghĩa ba la mật. Ý nghĩa ba la mật là bố thí, bất dị sắc bố thí, bất dị thanh hương, nghị xuất pháp bố thí. Nghĩa là mình đã làm thế nào cho mình đừng có dính mắc với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xúc, với pháp. Nghĩa là mình phải làm chủ lục căn, mình đừng để cho lục căn nó dính vì lục căn, để rồi phải gỡ ra cái cực khổ. Mà muốn rõ ra là phải đoạn căn càng là đoạn căn càng vậy đó. hát cái câu bấy giả thê lương sầu đoán đoán sang tường thống thiết lễ chim đi chàng ơi. Để nói lên cái nỗi đau như vậy mà nhất nói về mà mình làm được à, đó là để diễn tả một cái ý bát nhã ba la mật là phải vượt qua những cái vô cùng khó khăn như vậy. Thành ra Như Lai nói vậy mà không phải vậy, đem cho vợ cho con mà tu như vậy là tu cái gì? Cho nên là học phải học nữa, học cái từ Sư Bà Bà. Tôi đọc kinh khác, tôi đọc kinh của các cái đạo giáo lý khác là đọc nghe tầm thường vô cùng chịu được. Học giáo lý đạo Phật là học cái giáo lý tầm thường, nghe không chịu được. Như Lai chết từ cung trời đau sức, họ sanh vào hoàng tộc của Tịnh Phạn Vương cung. Như Lai tu phước bố thí mà thành Phật, đó là hiểu biết của ma. Thọ lượng của Như Lai bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ, đó là cái hiểu biết của người đệ tử Phật chân chính. Thọ lượng, tôi dùng cái thọ lượng đây có nghĩa là trong cái phẩm Như Lai thọ lượng của kinh Pháp Hoa đó, các vị nào có đọc rồi là hiểu biết. Trong cái Pháp Hoa là dùng một cái thí dụ để nói về cái số lượng, cái đời sống tuổi thọ của Như Lai đó, là lấy mực, lấy đất của 3000 đại thiên thế giới làm mực. Đất của tam thiên đại thiên thế giới là chứ không phải là quả địa cầu này đâu nhé. Giả sử như lấy nó làm mực rồi mài cho nó ra làm nước, rồi nó vận dụng cái sức thần, lấy một cái ngoài đứt lông nhỏ, chấm nhỏ như cái con bù mắt vậy, rồi chấm ở đây một điểm, rồi bay cách hàng hà xa số thế giới, chấm ra một điểm nữa, rồi vận dụng sức thần bay cách hàng hà xa số thế giới, chấm một điểm nữa, cứ như thế mà bay mà chấm, chấm cho tới khi nào mà hết cái nước mực bằng cái đất của 3000 đại thiên thế giới. Rồi nó gom hết những cái thế giới mà có chấm mực và những thế giới mà bay ngang qua không có chấm mực, gom hết lại nghiền hát ra làm vi tần. Thế thì là mỗi một hộp vi tần vậy là kể là một kiếp. À bây giờ cái kiếp đó thì còn gì nữa để nói ha. Mà Như Lai thành Phật từ ngày Như Lai thành Phật tới nay á, cho nó nhiều bằng đó là hằng hà sa số bất khả thiết vô lượng vô kiếp, cái số như cần đó. Đấy, trong kinh Như Lai thọ lượng là diễn tả cái sự sống của Như Lai qua cái ví dụ đó. Như vậy có nghĩa là mình nói cho gọn lại là cái bằng là hiện hữu và tồn tại vô thủy vô chung, không có lúc sanh và không có lúc diệt. Đó, Pháp Thân Như Lai là cái đó, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên hiện hữu tồn tại vĩnh cửu bất sinh bất diệt đó. Mà cái tánh đó nó ở trong con người của chúng ta à, cái chỗ đó là cái chỗ lạ đấy chứ. Vì cái tánh đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, bất cứ một cái gì muốn làm nhiễm ô nó làm nhiễm ô không được. Tôi nói ví dụ như giờ ở bên chỗ tòa Bạch Ốc cái chỗ đó đó, người ta là chuẩn bị là 13.000 cái bao ni lông để đựng sát túi không, mà còn hơn nữa đó. Nhưng mà cái bao nhiêu cái thú đó, cái mùi thú đó cho tới bây giờ ha, bay lên hư không chứ bay đâu. Vậy mà hư không không bao giờ bị thú. Rồi những cái chất độc da cam đó là cái màu này kia đó, là lựu đạn cay khói màu xanh màu đỏ đó, người ta tung lên trời, bông nguyên tử đụng vậy nó bung lên khói đen lên trời, nó vô trong hư không chứ đâu. Vậy mà hư không cũng không hề bị nó nhuộm đen, nhuộm đỏ, nhuộm xanh, nhuộm tím gì hết. À, thế thì là tất cả những cái mùi khác, những cái mùi, những cái màu, những cái vị đều là ở trong hư không này. Mà hư không này không hề bị nó nhuộm mùi, nhuộm màu, nhuộm vị. Cái Phật tánh ở trong con người của chúng ta cũng vậy. Phật tánh ở trong con người của chúng ta nó bị tung giải vô trong nó, nào là tham sân si mạn nghi, nào là phẫn hận thú não tật sanh đầy ắp đau khổ, phiền miên, Nhưng mà không vì vậy mà nó nhuộm làm cho cái Phật tánh thanh tịnh của tâm hồn ta có bị màu màu tham, màu sân, màu si, hay là cái vị hẳn hận phu nào tật sang nào, không có. Do vậy cho nên nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta có tỉnh thức, chúng ta sẽ làm cho cái Phật tánh của chúng ta nó hiển lộ ngay từ cuộc sống trên đời này, chúng ta có an lạc thật sự. Mà những cái tham sân si phiền não vô minh đó nó không hiện hữu được, không tồn tại được, không phá thách được. Cái Phật tánh thanh tịnh vốn có ở trong lòng của ta, y như cái không bên ngoài này vậy. Anh làm màu sắc gì, cái gì, mùi gì, hôi thú gì, màu sắc gì, không dùng được cái không này đâu. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà giáo lý của đạo Phật đó. Cho nên mình phải khai thác cái đó ra mà mình sống thì nó nhẹ nhàng dữ lắm đó. Cho nên là đừng có nói Như Lai nhập Niết Bàn ở Ta La Sơn Thọ rồi hết, nói gì là ma đấy. Sinh vào hoàng cung thọ hưởng dục lạc, sau đó đối tử tu hành thành Phật, đó là cái biết hiển tận. Phải hiểu Như Lai xa lìa ái dục từ vô lượng vô biên kiếp rồi, tức là Như Lai là pháp thân Như Lai đó.